Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nổi hôm nay, Kiều Thu xin mời quý vị theo dõi tài liệu nói về những ngọn đèo nổi tiếng tại Việt Nam. Nổi tiếng nhất có lẽ phải nói đến đèo Hải Vân. Trên con đường xuyên Việt ra Bắc vào Nam, Hải Vân luôn luôn là một địa danh nổi tiếng. Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân, vì trên đỉnh đèo xưa kia có một cửa ải, hay có người còn gọi là đèo mây, vì đỉnh đèo thường có mây che phủ. Đèo Hải Vân dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã, là một phần của dãy Trường Sơn chạy sát ra biển. Ở giữa địa giới của tỉnh Thừa Thiên nằm về phía Bắc và thành phố Đà Nẵng nằm về phía Nam. Đèo Hải Vân là đèo cao nhất trong các đèo ở Việt Nam, đầy hiểm trở và cũng là đỉnh núi cuối cùng của một mạch Trường Sơn đâm ngang ra biển. Thưa quý vị, từ Bắc chí Nam không có nơi nào đèo cao chênh vênh, cảnh đẹp lung linh huyền ảo như đèo Hải Vân. Đường đèo quanh co khúc khuỷu, men theo triền núi, uốn lượn như một dải lụa vắt ngang giữa trời mây. Chỉ căn cứ vào tên gọi, quý vị cũng có thể hình dung Hải Vân là thế giới của gió và mây. Gió như đàn ngựa trong ruổi chậm trường, mây như từ trên trời tuôn xuống. Khi quý vị bước chân đến đây, có cảm tưởng như bước vào cõi tiên đầy huyền ảo khói sương. Cao Bá Quát, một nhà thơ, một đời chỉ biết sùng bái hoa mai, nhất sinh đê thủ bái hoa mai, cũng đã phải sững sờ, nhất bích ngân vi giới, trùng vân nhiễu tắc thành. Tạm dịch là, biết một giải làm mốc, mây mu trùng dựng thành. Cũng từ đèo Hải Vân, vào những ngày đẹp trời, quý vị có thể thấy rõ toàn cảnh của thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, và những bãi cát vàng chạy dài ôm lấy mặt nước bao la trong xanh của biển. Theo tài liệu, thì trước năm Bính Ngọ 1306, vùng đất có đèo Hải Vân thuộc về hai châu Ô Rí của Vương quốc Chiêm Thành. Sau khi được vua Chiêm là Chế Mân cắt làm sính lễ cầu hôn công chúa Huyền Trân vào đời Trần, thì ngọn đèo chính là ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Khoảng một thế kỷ sau, vào năm Nhâm Ngọ 1402, nhà Hồ dưới triều Hồ Hán Thương sai tướng Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Khiến vua nước ấy lúc bấy giờ là Ba Đích Lại phải cắt đất Chiêm Động và Cổ Lũy để cầu hòa. Kể từ đó, cả vùng đất có đèo Hải Vân mới thuộc hẳn về nước Việt ngày nay. Như sách Phổ Biên Tập Lục của Lê Quý Đôn đã có chép, Hải Vân dưới sát bờ biển, trên chập từng mây là giới hạn của hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam. Vào thời nhà Nguyễn, đèo Hải Vân là chỗ giáp giới giữa tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam. Phía Bắc, chân núi giáp vực biển có hang chơi, tục gọi là Bãi Tiêu. Tương truyền, xưa có thần sống, thuyền đi qua đó thường bị lật chìm, nên mới có câu, đi bộ thì sợ Hải Vân, đi biển thì sợ sóng thần hang chơi. Trong nhiều thế kỷ, đường cát quan băng qua đèo Hải Vân rất ít người dám qua lại bởi vì đường rất nguy hiểm, nhiều thú dữ và thảo khấu. Ngày nay, trên đỉnh đèo Hải Vân vẫn còn dấu vết của một cửa ải. Cửa ải này gọi là Hải Vân Quan, xây từ đời Trần và được trùng tu vào thời chúa Nguyễn, Minh Mạng thứ bảy. Cửa trong về phủ Thừa Thiên đề ba chữ Hải Vân Quan. Cửa trong xuống Quảng Nam đề Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan cho vua Lê Thánh Tông phong tặng khi ông dừng chân ở đây vào năm Canh Thìn 1470. Ngoài ra, nơi đỉnh Hải Vân còn có một lô cốt được gọi là Đồ Nhất do quân đội Pháp xây dựng vào năm 1826 để bảo vệ ngọn đèo chiến lược này. Thơ Đề Vịnh về ngọn đèo Hải Vân có rất nhiều, nhưng đáng chú ý nhất có bài thơ chữ Hán Vãng Quá Hải Vân Quan của nhà chí sĩ Trần Quý Cáp, tạm dịch như sau. Hùng quan chất ngất đỉnh non xây, bước đã quen nơi, cuối ngửa ngày. Sầu ngập mắt, trong ngàn dặm biến, trận tung quyền phá bốn bề mây, chiều quang mái trú đều hiu bén, mỏi đáp rừng chim lạnh lẽo cây, bảy dặm quanh co đèo vượt khói, non hành giai khí ngút trời bay. Thưa quý vị, một ngọn đèo nổi tiếng khác là đèo An Khê. Đèo An Khê nằm trên đường từ Quy Nhơn Bình Định đi Pleiku. Đây là đèo dài và nguy hiểm nhất trên tuyến quốc lộ số 19. Đèo nằm trên địa phận của hai huyện Đắc Pơ thuộc Gia Lai và Tây Sơn thuộc Bình Định. Đèo An Khê còn là một địa danh nổi tiếng liên quan đến cuộc khởi nghĩa của nhà Tây Sơn. Ấp Tây Sơn, nơi phát xuất cuộc khởi nghĩa của ba anh em nhà Tây Sơn, gồm phần đất An Khê và Bình Khê. Ngày nay, vùng đất này được kéo dài từ huyện An Khê, Gia Lai đến huyện Tây Sơn, Bình Định và được chia làm ba phần. Tây Sơn Thượng Đạo, thuộc vùng An Khê, Tây Sơn Trung, từ chân đèo An Khê đến vùng Hữu Giang, Tả Giang, và Tây Sơn Hạ Đạo, thuộc các xã phía đông huyện Tây Sơn đến giáp giới huyện An Nhơn. Vào thời khởi nghĩa của nhà Tây Sơn, vùng đất này dân cư thưa thớt, là vùng tiếp giáp của Đông Trường Sơn, núi non trùng điệp. Nhiều nhánh của dãy Trường Sơn hùng vĩ đâm ra biển. Dòng sông Côn phát nguyên từ dãy Trường Sơn len lỏi qua núi rừng, chia ấp Tây Sơn ra làm hai nửa và thoát ra biển Quy Nhơn qua cửa Thị Nại. Ở vùng đèo An Khê có núi Hiển Hách, đó là một danh sơn với nhiều gỗ quý. Đèo An Khê xưa gọi là đèo Vĩnh Viễn. Trước kia, khi quốc lộ số 19 chưa mở, đèo chỉ là một con đường nhỏ, có nhiều dốc ngược quanh co lởm chởm đá. Có khúc, người đi ngang phải chạm hai chân mà leo thì mới khỏi té, nên còn được gọi là dốc chàng hãng. Dưới dốc này là một cái ngoẹo tên gọi là ngoẹo cây khế, vốn là một cây khế rất sai quả. Khách qua đường thường dừng chân để nghỉ ngơi. Chuyện kể rằng, có lần Nguyễn Huệ cùng quan quân qua đây, bỗng thấy trước mặt có hai con rắn đen to lớn lạ thường ra chặn đường, không ai dám đi qua. Nguyễn Huệ bèn chắp tay khấn, nếu quỷ thần có phù hộ tôi, để tôi dựng lên nghiệp lớn, thì xin tránh đường cho tôi đi. Bằng không, thì cắn chết tôi, chứ đừng hại những người đi theo tôi. Lạ thay, Nguyễn Huệ vừa khấn xong, hai con rắn cúi xuống, ngậm một thanh đao, cán đen mun, lưỡi sáng như nước, kính cẩn dâng cho Nguyễn Huệ, rồi bò vào bụi cây biến mất. Thanh đao đó được Nguyễn Huệ gọi là ô long đao và thường dùng lúc ra trận. Nhớ ơn rắn thần dâng đao, Nguyễn Huệ sai người dựng ngôi miếu nơi chân đèo, tục gọi là miếu xà. Từ đỉnh đèo An Khê, quý vị có thể nhìn xuống Tây Sơn Trung, với tả hữu ngạn sông Côn, thế núi non trải dài, chập trùng mờ trong sương khói, dòng sông Côn uốn lượn, đồng bằng thoáng đãng, trù phú. Có lẽ với địa linh như vậy, nên từ thời các vua chim thành đã xây dựng thành đồ bàn và những cụm tháp chàm còn tồn tại đến ngày nay. Khi nhà Tây Sơn khởi nghĩa thành công, đã cho xây thành Hoàng Đế, đến đời nhà Nguyễn cho xây thành Bình Định. Rồi đến các phong trào kháng Pháp như Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạc Hổ cũng dùng những nơi này làm bản doanh. Mời quý vị đến đèo Cả. Vùng núi đèo Cả, tên chữ là Đại Lãnh, là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đây là một khối đá hoa cương khổng lồ có diện tích chừng 2.000 hecta, tạo ra một quần sơn với nhiều đỉnh cao từ 500 đến 2.000 mét, riêng đỉnh đèo Cả cao trên 400 mét. Núi Đá Bia cao 700 mét là một trong số nhiều đỉnh cao của quần sơn Đại Lãnh nằm ở phía bắc đèo Cả. Là một khối đá cao lớn, cách xa cả chục km, quý vị vẫn nhìn rõ, nhô cao lên trên đỉnh núi như một chiếc sừng tê giác khổng lồ. Khối đá này được gọi là Đá Bia hay Thạch Bi. Dựa theo truyền thuyết, năm 1471, khi công phá Chiêm Thành, vua Lê Thánh Tông cho khắc chữ vào khối đá của ngọn núi này. Đến gần, tùy theo góc nhìn mà chiếc sừng tê giác khổng lồ này có những hình dạng rất khác nhau, hoặc là một tấm bia đá khổng lồ, hoặc là một con sư tử nằm xuôi theo sườn dốc, hoặc là một thầy tu đang ngồi thiền, hoặc là một nhà sư đang xuống núi. Người Phú Yên còn gọi khối đá là chiếc linh ga vĩ đại của tỉnh Phú Yên. Linh ga là cột đá thiêng liêng, hình sinh thực khí của nam giới, biểu tượng của thần Shiva theo tín ngưỡng của Chiêm Thành. Đã có nhiều lần, núi Đá Bia bị sét đánh, làm cho màu đá càng trắng ra, chứ không sụp đổ đi. Đã từ nhiều đời, người Phú Yên chỉ cần nhìn Đá Bia là có thể dự báo đúng thời tiết. Nếu mây phủ Đá Bia thì chắc chắn trời sẽ mưa. Sườn phía bắc của khối núi đèo Cả là sườn hứng mưa, đặc biệt vào mùa chính của gió đông bắc, tập trung từ tháng 11 đến tháng 2. Vào mùa này, trung bình cứ 3 ngày thì có đến 2 ngày mưa. Vùng núi Đồng Cọ thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Tuy Hòa, khí hậu rất lạ. Trời đang nắng, có thể mưa rất to. Có khi mưa rách lá chuối đầu làng, nhưng cuối làng vẫn khô ráo. Người địa phương gọi mưa kiểu này là mưa đồng cọ. Khi có mưa đồng cọ, thì phải có gió tu bông. Tu bông, tên chữ là Tụ Phong, là một địa điểm phía nam đèo Cả, thuộc huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, đối diện với đồng cọ qua một khe núi sâu. Sau khi trút mưa ở đồng cọ, gió đông bắc bị ép vào khe núi, thoát ra tu bông thành một loại gió thổi rất mạnh. Cây cối tu bông có thân cong như cánh cung, khách bộ hành có thể bị gió xô té xuống ruộng. Ngày trước, đây là vùng cung cấp trầm hương và kỳ nam rất nổi tiếng, hiện nay vẫn còn nhiều loại cây quý như cẩm, thị, sao, trò, dầu, kiền kiền, đặc biệt là cây đác và tuế lá dừa. Cây đác có hạt rất đặc biệt, khi bóc vỏ, hạt đác cho một cùi trắng, trong, dẻo, không thể thiếu trong món chè trái cây nổi tiếng ở vùng Nha Trang. Tuế lá dừa là một loại cây cảnh đẹp, có thể cao đến 6 mét, mọc dày trên sườn núi, nhất là phía bắc của đèo Cả. Ngoài ra, lau núi cuối năm nở hoa trắng xóa. Trong gió lạnh, những trảng bông lau chập chờn như làn sóng tạo ra hình ảnh nên thơ của đèo Cả suốt cả mấy trăm năm qua. Thực ra, tên đèo Cả mới có từ thời Pháp thuộc, khi quốc lộ số 1A được mở. Trước đó, đường Thiên Lý Bắc Nam là một tuyến đường núi nhỏ hẹp, hiểm trở khó đi, nằm về phía tây đường đèo Cả bây giờ, được gọi là đường Gia Long. Khối núi Đại Lãnh, hiểm trở, đã góp phần làm dừng bước chân nam tiến của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Nhà vua phải lập một tiểu vương quốc ở vùng đất Phú Yên bây giờ, gọi tên là nước Hoa Anh, làm vùng đệm giữa Đại Việt và Chiêm Thành, để tránh sự đụng độ quân sự trực tiếp giữa hai nước. Nhưng trên thực tế, quân đội Chiêm Thành do thông thạo những tuyến đường mòn xuyên qua khối núi Đại Lãnh đã không ít lần đột nhập, cướp phá nước Hoa Anh thời bấy giờ. Năm 1653, tuân lệnh chúa Nguyễn Phúc Tần, cai cơ Hùng Lộc, tấn quân đến tận Phan Rang, thâu tóm vùng đất Khánh Hòa vào xứ Đằng Trong, chấm dứt vai trò biên giới của vùng núi Đại Lãnh suốt 182 năm không dứt tiếng gươm khua, ngựa hí. Hơn 100 năm sau, địa thế chiến lược của vùng núi Đại Lãnh đã thu hút nhiều cuộc hành quân và giao chiến đẫm máu giữa hai nhà Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Ngày nay, với phong cảnh non xanh nước biếc, đèo Cả, vũng Rô, núi Đá Bia đã trở thành vùng du lịch nổi tiếng trên con đường Thiên Lý Bắc Nam. Như thuở nào, đèo Cả vẫn mù sương, như muốn giấu lịch sử bi hùng chứa sắc xanh của tuế lá dừa. Mời quý vị đến đèo Cù Mông. Theo sử sách, năm 1471, sau trận chiến giữa Đại Việt và Chiêm Thành, người Chiêm Thành thua trận nên đã bị mất vùng đất phía bắc từ đèo Hải Vân tới đèo Cù Mông, và từ năm 1471, đèo Cù Mông chính là ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành cho đến năm 1611. Đèo Cù Mông nằm trên quốc lộ số 1A là một trong những đèo núi hiểm trở nhất Việt Nam. Đèo là ranh giới của hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Đường dốc có nhiều cua gấp, hai bên là núi cao, dễ gây ra tai nạn. Về địa lý, đèo Cù Mông là tuyến đường bộ đi qua một trong những nhánh đâm ra biển của dãy Trường Sơn. Trước đây, khi chưa có tuyến đường Quy Nhơn Sông Cầu, thì đèo Cù Mông là con đường chính để qua lại giữa Bình Định và Phú Yên. Huyền thoại về tên đèo Cù Mông còn được lưu giữ tới ngày nay là do thế núi nằm trải dài từ cao nguyên An Khê, Gia Lai đổ ra biển, giống như con rồng nằm phủ phục mà đầu là Xuân Lộc ra tới gành ráng, đuôi níu giữ lấy Ngọc Linh. Vì vậy, tên xưa của Cù Mông chính là Cù Mãng, Mãng là con rắn thần, Cù là linh vật có đầu lân mình rồng. Chỉ khi thời tiết thay đổi, mưa gió bão bùng nổi lên thì dân địa phương gọi là cù dậy. Bởi cả một vùng đầy sấm chớp, những ngọn cây cong oằn trong màn mưa dày đặc, tựa như cả thân hình con linh vật chuyển mình. Đặc biệt từ ngoài biển ngó vào, những rìa đá lởm chởm, những ngọn núi chạy dài tận mép nước, hứng nhận những đợt sóng tạt lên trông giống như đầu con rồng đang há mõm hút nước vậy. Có truyền thuyết kể rằng, ngày xa xưa, mảnh đất từ An Khê đến Vân Canh đổ về phía La Hiên Đa Lộc là nơi có nhiều âm binh, quấy phá dân lành, phá hoại mùa màng. Có cả con beo thần bình dài 8 thước, hai chân sau có thể đứng thẳng và đi như người. Con beo thần này thường lén hút hết các nước từ ngoài sông, ngoài suối, đưa lên tận Mang Khê, khiến cho người dân trong vùng không có nước tưới hoa màu, gây ra hạn hán và đói kém triền miên cho người dân cả một vùng rộng lớn. Những ngày cầu đạo cúng tế đất trời kéo dài với tiếng than khóc của những người dân cùng khổ, khiến thiên đình động lòng, bèn sai thần làm mưa đưa con rắn xanh Cù Mãng, có nhiệm vụ qua sóc giếng nước ở trên thiên đình, xuống trần gian, nằm phủ phục trên đỉnh Cù Mông để bắt con beo thần và làm mưa cho vùng đất này. Beo thần bị con Cù Mãng bắt đưa về trời sau cuộc chiến kéo dài ròng rã mấy năm trời. Vì vậy, hàng năm, cứ vào khoảng tháng 9 tháng 10 âm lịch là cả vùng đất Cù Mông mưa gió, sấm chớp nổi lên đùng đùng, mà người dân gọi là cuộc quyết chiến giữa thần Cù Mãng và con beo thần ngày trước. Đèo Ngoạn Mục hay còn gọi là đèo Sông Pha là một trong những đèo núi đẹp nhất Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận, men theo những sườn núi dựng nối thung lũng Ninh Sơn với cao nguyên Lam Giang. Sau khi giặc Sa phát hiện ra Đà Lạt năm 1893, đến năm 1897, trong kế hoạch xây dựng thành phố này, viên toàn quyền Dumer đã phái một nhóm nghiên cứu thực địa nhằm lập bản đồ mở tuyến đường từ Phan Rang lên Đà Lạt. Dưới sự chỉ huy của đại úy Thuar, nhóm người này đã vẽ được lộ trình dài 122 km từ Phan Rang băng qua xóm Gòn, tức là tên gọi của thung lũng Ninh Sơn lúc bấy giờ, để lên Đơn Chương, thung lũng Đa Nhiêm, Clon, Pren, rồi đến Đà Lạt. Lộ trình ấy làm phát thảo một hướng đường bộ qua đèo Bellevue, tức đèo Ngoạn Mục ngày nay, và một hướng đường sắt Răng Cưa được xây dựng đến năm 1917. Đèo Ngoạn Mục được coi là con đường được hình thành trong bao nhiêu sự vất vả giữa Lam Sơn chướng khí và sự rình rập của thú dữ cùng những toán lục lâm thảo khấu. Nằm trên quốc lộ từ thị xã Phan Rang đi Đà Lạt, đèo có độ cao khoảng 200 mét ở điểm thấp nhất và lên tới 980 mét ở đỉnh đèo. Đèo Ngoạn Mục uốn lượn mềm mại qua những đồi núi như những làn sóng, tạo nên những tầng đường mà nếu có dịp, quý vị dừng chân trên đỉnh nhìn xuống, dễ thấy vẻ quyến rũ, lãng mạn, lẫn hùng vĩ của nó. Từ trên đèo, quý vị nhìn xuống, thấy bờ vực chốc đứng, sâu thẳm, lấp ló qua những rặng thông là con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu với những chiếc ô tô giống như những món đồ chơi, chậm chạp đang bò lên bò xuống. Xa hơn nữa là đồng bằng Phan Rang với dòng sông Cái uốn lượn, hai dãy núi cao ôm bọc lấy thung lũng Phan Rang chạy ra tận biển. Những ngày đẹp trời, quý vị từ trên đỉnh đèo có thể nhìn thấy đường bờ cát trắng và nhấp nhô những con sóng lăn tăn. Nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng ven biển miền Nam Trung Phần và cao nguyên Đà Lạt, khí hậu tại đèo Ngoạn Mục cũng thay đổi thường. Nếu quý vị đi từ phía dưới lên, quý vị sẽ dễ dàng nhận ra nhiệt độ giảm dần. Với sự xuất hiện của thông hoa giả quỳ ở hai bên đường, vượt qua khỏi cái khúc ngoặt tại eo gió thì khí hậu đột ngột thay đổi từ cái nắng gắt của Ninh Sơn chuyển sang những đợt gió của cao nguyên lạnh buốt. Đèo Ngoạn Mục hấp dẫn khách du lịch với cảnh sắc thay đổi liên tục theo thời gian và không gian. Lên đèo Ngoạn Mục vào buổi sáng, quý vị dễ bị mê hoặc bởi những cụm mây mịt mù. Lên đèo Ngoạn Mục vào những chiều đông, quý vị đứng ở vực cao, ngắm ra khoảng rừng, những vách đồi trước mặt, thấy những mảng rừng đổi màu lá xanh lá đỏ. Nếu lên đèo Ngoạn Mục vào những đêm trăng sáng, quý vị sẽ thấy một không gian huyền ảo, bao la núi rừng. Đèo Ngang là một ngọn đèo nằm ở ranh giới của hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đây là một thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Đèo Ngang nằm trên quốc lộ số 1A, trên dãy Hoành Sơn, đoạn Trường Sơn chạy ngang ra Biển Đông. Đèo dài 6 km, đỉnh cao khoảng 250 m. Phần đất phía Quảng Bình thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Phần đất phía Hà Tĩnh thuộc xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh. Đèo Ngang cách thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 24 km, cách bờ sông Danh 27 km và cách thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 80 km về phía Bắc. Đây là ranh giới cũ giữa Đại Việt với Chiêm Thành. Từ sau khi người Việt giành được độc lập năm 1939 thời nhà Ngô và trước thời kỳ Nam Tiến của người Việt năm 1069 thời nhà Lý. Đèo Ngang là con đèo lịch sử để đi vào ca dao, huyền thoại. Vua Lê Thánh Tông, Ngô Thời Nhậm, Nguyễn Du, vua Thiệu Trị, bà Huyện Thanh Quan, Cao Bá Quát đã lưu dấu tại đèo Ngang và những tuyệt phẩm thơ cổ. Chắc hẳn quý vị chưa quên bài Qua đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan đã vẽ lên một bức tranh thủy mặc. Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà, nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỗi miệng cái gia gia, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Chương trình Hương Đồng Gió Nội xin tạm ngưng nơi đây. Xin kính mời quý vị nhớ đón theo dõi phần 2 của những ngọn đèo nổi tiếng tại Việt Nam vào chương trình phát thanh kỳ tới.